Kính thưa quý thầy, hôm nay là ngày 28 tháng 4 năm 2006, nhằm ngày 1 tháng 4 năm Bính Tuất, chúng ta lại hội đủ duyên lành cùng nhau chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. Chúng ta học qua cái bài thứ 26, tức là bài xuất sanh, có nghĩa là xuất cho chúng sanh. Mà xuất cho chúng sanh ở đây, quý thầy thấy cho ai? Cho quỷ thần. Mà ở đây quý thầy biết rằng hôm nay chúng ta học qua cái phần này để quý thầy biết rằng trong cái cõi mình sống đây, theo cái tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm á, là nói gì? Tứ thánh lục phàm. Quý thầy biết tứ thánh lục phàm là gì không? Tứ thánh ở đây á, gồm gì? Không phải là bốn quả mà gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Cái đây mình quên học lại chúng cái gì? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Lục phàm là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula. Nhưng mà ở đây quý thầy biết rằng theo cái tinh thần của Kinh Lục Đạo Tập á, thì nói chúng ta sống ở đây á, gồm gì? Ngũ thú tạp cư địa. Có nghĩa là mình nè, mình sống ở đây nè, rồi ai nữa? Mình thấy hàng ngày trước mặt nè, quý thầy thấy nè là ai? Con mắt mình thấy được nè, gọi là gì? Súc sanh. Có nghĩa là mấy con chó nè, con heo, con gà, con lừa, con ngựa, là chỉ có cặp mắt thường mình thấy được. Nhưng mà quỷ thần á, sở dĩ chúng ta không thấy được á, là thứ nhất cái đức của mình kém, mình không có thể nào thấy được, và mình tu chưa đến nơi đến chốn, cho nên cái tệ nhãn chưa phát. Mà cái tệ nhãn chưa phát cho nên mình không thấy được. Nhưng mà đây có, đây tôi dẫn dụ quý thầy thấy từ từ nè. Chẳng hạn như ngày xưa Hòa Thượng nhập thất, Hòa Thượng mình đang nhập thất nè, thì có một người cư sĩ, ông đào cái mã, ông nội ông lên á, thì ông thấy trong một cái hộp thiết á, có một cái tờ di chúc. Mà tờ di chúc này bằng chữ Hán, cho nên ông đọc cũng được. Thì ông mới nhờ Hòa Thượng đọc giùm. Thì Hòa Thượng đọc mới nói trong câu chuyện nó như thế này: ngày xưa cái ông nội của quỷ cư sĩ này làm quan thái thú, thì một hôm á, ông nằm mộng ông thấy có năm vị tăng đến xin cứu mạng. Thì ông giật mình, ông tỉnh dậy á, thì ông thấy sao giấc mộng nó lạ kỳ quá, và ông tiếp tục ông ngủ lại, thì ông cũng lại tiếp tục nằm mộng nữa. Thì sáng nay á, ông kêu quân lính của ông á, là ở trong lao ngục có ai mà năm người hay không, nếu mà có thì thả ra. Thì quân lính báo rằng là không có. Thì ông mới sai gia nhân ông á, đi các nơi hỏi gặp cái gì mà năm con là cứ mua. Thì cuối cùng mấy quân lính nó đi ra, nó tìm miết mà không có gặp. Thì chiều trạng vạng tối á, thì có người lính này đang đi trên bờ ruộng á, thì gặp một cái người nông dân này tay cầm năm con ếch. Ở quý thầy thấy không, cứ là tay cầm năm con ếch. Thì cái vị gia nhân này mới nhớ lại hồi sáng á, cái vị chủ mình nó có dặn mình hả, mà thấy cái gì năm con cứ mua, cho nên mới bỏ một số tiền ra mua và đưa về cho quan thái thú. Sau khi quan thái thú thả xuống ao rồi, thì tối nay ông nằm mộng thấy năm vị tăng này đến đảnh lễ tha thiết lắm, nói nhờ ơn ngài cứu mạng cho nên năm anh em chúng tôi được gì, được cứu thoát. Sở dĩ mà chúng tôi đầu thai thành năm con ếch đó là trong cái thời quá khứ cũng có tu, nhưng mà phạm trai phá giới, tu hành không có đúng, cho nên bây giờ đầu thai thành năm con ếch, nhưng mà nhờ ơn ngài cứu mạng cho nên năm anh em con chúng tôi được cứu. Thì quý thầy thấy rằng cái chuyện mộng mị dường như mình thấy nó không có thật, nhưng mà cái người mà tu nhân tích đức nhiều á, thì một là gì? Một là được chư thiên Bồ Tát báo mộng để mà cứu giúp những cái chúng sanh đó, quý thầy thấy không? Cho nên cái vị quan thái thú này nhờ làm việc từ thiện rất là nhiều, rồi ăn chay, tụng kinh, sám hối, tất cả mọi cái việc thiện đều làm hết, cho nên mới ra tay cứu được năm con ếch đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta thấy cái chuyện nó mơ hồ nhưng mà lại có thật đó. Rồi xuất sanh ở đây á, quý thầy thấy là cho chúng sanh ăn á, là và thưởng ở đây thường thường cởi quý thầy nghe rồi không, nhưng mình nhắc lại cho quý thầy biết là ở Đà Nẵng hay Bình Định gì đó, có một cái ông chú tiểu này, hàng ngày ông chơi đùa cho nên ông mất cái gì, mất cái sâu chìa khóa. Mà chiều lại ông tụng kinh á, tức là để mà thí thực á, thì ông luôn luôn cái đầu ông tụng, nhưng mà cái tâm ông nó tưởng đến sâu chìa khóa, là ông biết chắc chắn rằng nếu mà chiều nay thầy mình về mà hỏi sâu chìa khóa đâu không có là kẹt nữa. Cho nên ông tụng kinh tụng, nhưng mà cái tâm của ông á luôn luôn duyên vào cái sâu chìa khóa, tưởng sâu chìa khóa mà. Thành ra tối nay hòa thượng trụ trì nằm mộng á, ngủ á, thấy á, toàn là con nít nó đến nó nói á, là chiều nay á, tụi con toàn ăn sâu chìa khóa chứ không có cơm gạo gì hết. Quý thầy thấy không? Đó là chính miệng hòa thượng đây cởi luôn. Rồi sao nữa? Rồi có ông thầy này nè, ông thầy này ở Đà Lạt ông mới cởi đây nè. Ông có một người bạn lúc mà còn làm chú điệu á, là chiều lại cũng hay tụng thí thực lắm. Thì bữa nọ cái ông hồi nhỏ mà hay chơi bắn bi đó, cho nên sáng nay chơi thua rất là nhiều, mà tụng thí thực thì tụng, nhưng mà cái tâm tưởng làm sao mai nay mình kiếm tiền ở đâu mua bi để tiếp tục mình bắn chơi nữa. Thì tối đó ông nằm mộng ông thấy á, là toàn con nít không đến, mỗi đứa một rổ bi đổ đầu ông gì đó, mà nét mặt rất là giận dữ. Thì sáng lại ông mới đem cái điềm mộng này ông cởi cho cái người thầy á, tức là ông quỷ bà thượng đó. Ông quỷ bà thượng nói như thế này: cái chuyện đó đâu có gì lạ, ngày hôm qua đó tôi cũng có quên, tức là không có cúng cháo lúc mà ông đi vắng, tôi quên cúng cháo mà cái mấy cái hương linh á, thì tôi vừa chợp mắt lên diêm á, thì tôi thấy những cái linh quỷ đi vào phòng tôi á, than khóc dữ lắm. Đó quý thầy thấy không, đây là những mẫu chuyện có thật, có những người đó chứng kiến họ cởi lại. Cái chuyện mộng mị nó không có gì, nhưng mà quý thầy nhiều khi quý thầy tiếp xúc trong cuộc sống giữa đời thường này, mình thấy rất là có những cái điều mà chúng ta thấy được. Rồi quý thầy thấy nè, hồi xưa thầy quán chúng, tức là thầy trụ trì Yên Tử, bây giờ thầy nói một người mà ra cúng chim đại bàng hay là xuất sanh là phải quán tưởng, tức là quán tưởng về cơm, cơm nước, tự vì chúng sanh đây là ăn bằng cái gì, nó không phải ăn bằng giống như mình, hoặc thật giống như mình, mà ăn bằng cái tưởng, cái tư tưởng mình nhiều chừng nào á, thì cái loài này nó mới thọ thực được. Thì có một cái ông thầy chính ở đây nè, ông mới thử là ngày hôm nay ông không có quán tưởng hết á, ông không có dùng pháp quán tưởng hết á, thì tối lại quả nhiên ông gặp một số những đứa con nít nó đến, nó cũng khóc lóc vậy, nó ăn không được. Và mai thứ hai bắt đầu ông dùng cái phương pháp, ông vô cái thực tập quán chiếu, quán tưởng thật là sâu, thì tối lại ông thấy á, toàn là quỷ đói á, đứa nào cái nấy bụng bự, nó thở, nó nói hôm nay ăn một bữa no nơi luôn. Quý thầy thấy không, chính là ông thầy đây cởi lại á. Thì ông thầy này mới lên nó cởi thầy trụ trì Yên Tử. Thầy trụ trì Yên Tử nói là trong cuộc sống giữa đời thường này, chúng ta sống lẫn lộn với thần với quỷ rất là nhiều, mà cặp mắt mình thấy. Cho nên quý thầy không tin với mình, mà giả như quý thầy mà thấy nè, mình mà lỡ mình phạm giới một cái thôi, mình phạm giới mà chỉ có một mình biết, mà bạn đồng liêu mình không biết, nhưng mà ai biết được. Quý thầy thấy không, quỷ nè, thần nè, long thiên hộ pháp, những quỷ hộ giới biết được mình, từ đó về sau họ không có ủng hộ mình trên con đường Phật pháp nữa. Đó quý thầy thấy không. Rồi sau khi mà quý thầy thấy nè, cái quỷ mà đứng xuất sanh á, xuất sanh rồi không có nói rồi, nhưng mà cái quỷ mà lúc mà đứng mà tụng kinh cho đại chúng á, quý thầy thấy ai không? Ai làm cái việc đó? Là ông thầy trụ trì đó, tức là bưng cái chén cơm lên pha bỏ bảy hạt cơm, đọc như thế này, tức là pháp luật chẳng nghĩ bàn, từ bi không chướng ngại, bảy hạt biến mười phương phổ thí khắp pháp giới. Quý thầy thấy nè, cái bảy hạt cơm mà tại sao mà phổ cùng khắp pháp giới cho những cái loài súc sanh này ăn? Nhưng mà trong kinh diễn tả nha, những người mà sanh lên cõi trời á, chẳng hạn như 100 người chỉ có một người sanh cõi trời thôi, mà sanh làm cõi người á, cái kiếp con người á, chỉ có 5 người thôi, còn lại 94 người đó là đầu thai vào cái kiếp ngạ quỷ. Quý thầy thấy, có nghĩa là cái loài sanh làm trời làm người nó ít, mà sanh vào những cái loài này thì nhiều, rất là nhiều. Trong kinh Lục Đạo Tạp Phật nói, Phật dùng cái tệ nhãn, dùng cái Phật nhãn Phật thấy được, có nghĩa là mình thọ làm cái thân trời thân người rất là hiếm. Cho nên ngày hôm nay mình được làm chiếc người, rồi mình biết tu tập Phật pháp nữa, không phải chuyện đơn giản. Đó quý thầy thấy không, mà đây nói là pháp luật không có nghĩ bàn được, đây là pháp luật là do cái bi nguyện của Đức Phật, cái tâm từ của Đức Phật phát xuất từ cái nội tâm Đức Phật chỉ ra, cái đây không phải là chuyện thường. Cho nên quý thầy thấy nè, mà trong kinh nói á, là cái người mà xuất sanh á, là phải đủ những năng lực quán chiếu mới thành tựu được. Có bốn nguyên tắc và bốn yếu tố. Thứ nhất là cái người này, một là định lực sâu nè, mới thành tựu pháp quán. Có nghĩa là trong lúc quý thầy mà quán về cái pháp này cho chúng sanh ăn á, là cái định lực quý thầy phải chánh niệm giữ, không có giấy niệm về cái phương pháp nào hết, chỉ có nhớ là quán tưởng về cái thức ăn này cho những cái loài này ăn thì mới thành tựu được. Mà hàng ngày chúng ta phải luôn luôn chánh niệm tỉnh giác rất là nhiều đó, quý thầy thấy không? Để sau này mà quý thầy mà ra làm trụ trì hay là làm tu viện, viện chủ một cái viện nào đó, là quý thầy phải biết những cái điều này. Có nghĩa là trong lúc quý thầy quán chiếu quán tưởng là phải định lực thật là sâu thì cái quán này mới thành tựu được đó. Thứ hai nữa là cái năng lực mình phải có từ bi. Có nghĩa là trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy sống với đại chúng, sống với tất cả mọi người, là cái tâm từ bi mình phải mạnh lắm thì mới biến cùng khắp pháp giới đó. Rồi sao nữa? Thứ ba là năng lực tỳ hỷ phải sung mãn. Có nghĩa là mình gặp người nào đó được hạnh phúc, được an ổn, được an lạc trong cuộc sống giữa đời thường này, quý thầy phải tỳ hỷ mà cái tâm này luôn luôn sung mãn thì cái pháp quán này mới được thành tựu đó. Rồi thứ tư là thương cảm nỗi khổ của chúng sanh. Ở đây quý thầy biết nè, tại sao chúng ta nói nè là thương cảm nỗi khổ của chúng sanh thì cái pháp quán này mới được thành tựu. Quý thầy biết cái chỗ này không? Thương cảm nỗi khổ của chúng sanh ở đây á, quý thầy thấy nè, chẳng hạn như là trong luật có ghi lại là chiều lại là quý thầy xuống dưới nhà bếp mà mình lục chén lục bát mình ăn uống á, là trong kinh diễn tả là cái loài ngạ quỷ á, cái cổ nó bằng cái gì? Giống cái chim vậy mà cái bụng nó bự vậy nè. Mà cái giờ đó giờ của nó mà quý thầy chỉ cần khu chén bát tự nhiên nó đứt cái cổ bởi bụng nó chết. Cho nên mình không thương cái loài chúng sanh đó. Mà ở đây quý thầy biết rằng á, là ngày xưa sở dĩ Phật bắt buộc luôn các thầy tỳ kheo ăn chỉ ngày một bữa có lý do, bởi vì ngày xưa ít làm lắm, ít làm hơn cái thời này. Mà cái thân thể ngày xưa của các hàng sa môn á, lực lưỡng mạnh khỏe lắm, ít bệnh. Rồi qua bên Trung Hoa mới chế ra là ăn buổi sáng là ăn cháo, rồi ăn buổi chiều á, là những người nào bệnh lắm, tức là mình ăn cái đồ đó mình cảm giống như mình uống thuốc. Gọi là gì quý thầy nhớ không? Dược gì? Có nghĩa là mình ăn mình xấu hổ lắm. Mà ở đây quý thầy thấy nè, trừ trường hợp nào mà quý thầy mà làm chiều á, mà bắt buộc quá thì quý thầy ăn. Chẳng hạn như mình làm chiều mà nếu mà không ăn thì mất sức. Nhưng mà tôi nghiệm nha, theo cái bản thân tôi nghiệm nha, quý thầy thấy á, nếu mà mình không ăn chiều á, nó có lợi ích rất là nhiều. Thì trong kinh Đại Tập á, Phật nói á, nếu mình không ăn chiều á, thì có năm việc thù thắng. Thứ nhất là ít dâm dục. Bởi vì quý thầy thấy nè, canh sáng ăn á, là quý thầy biết nó nuôi ở đâu không? Tức là nó nuôi ngang này. Nhưng mà canh chưa ăn á, hay một điểm công nhận mình thấy là cái trí tuệ Đức Phật rất là siêu, mà canh chưa ăn á, là nó nuôi về bộ não. Mà ngặt một điều, hở canh chiều ăn là nó nuôi dưới, tức là sanh về cái dâm dục. Ngộ lắm. Hở mà canh chưa ăn á, là nuôi bộ não mình, mà ngặt một điều hở canh chiều ăn á, là nó nuôi dưới, cho nên hay tăng trưởng cái lòng dục nhiều. Rồi thứ hai nữa là được cái thù thắng là ít ngủ. Quý thầy để ý coi, chiều nào mình làm mà ăn rồi lên là tôi kiếm thiền tôi biết, lại Phật suốt luôn, lại ngã nghiêng ngã ngửa, có người bứt gốc bộ đời nữa, ngồi bứt gốc bộ đời luôn, ngộ vậy đó. Đây là lời của Phật. Mà thứ ba là nhất tâm, tức là cái tâm mình luôn luôn chuyên nhất. Thứ bốn nữa là ít hạ phong. Thứ năm là thân an ổn bệnh. Có nghĩa là năm việc thù thắng mà Phật thấy được, Phật nói ra, đây là trí tuệ của Phật thấy được, chứ không có ai mà bị đặt hết. Quý thầy thấy nè, có những trường hợp á, mình làm mà mình không ăn chiều á, thì tự nhiên nó mất sức. Quý thầy đồng ý đúng không? Quý thầy thấy nghiệm đúng điều đó không? Đây theo bản thân tôi kinh nghiệm nè. Nhưng mà hay một điểm nha, quý thầy nghiệm nha, tôi mới thực tập một thời gian thôi mà tôi thấy rất có kết quả là như thế này nè. Chẳng hạn như thường thường tôi đi giảng ở xa đó, mà tôi đi chẳng hạn như là quá 12 giờ rồi xuống đó chiều là phải dùng một chút cháo, nếu mà không dùng á, làm giảng dạy không có nổi. Quý thầy biết cái việc thật sự rồi. Nhưng mà tự nhiên á, mình phát nguyện á, cái nguyện lực rất là mạnh. Chẳng hạn mình phát nguyện á, là bây giờ con ráng giữ giới, làm cách gì đó con đừng có phạm vào cái giới ăn chiều, thì nhờ mười phương chư Phật, Long Thiên hộ Pháp, Bồ Tát ủng hộ cho con được cái sức lực, là nếu mà chiều con không ăn á, thì cái thần thái con và cái sức lực con vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc được. Ngặt một điều, sau khi mình phát nghiện như thế rồi á, mình không ăn chiều, nhưng mà mình cảm thấy an ổn hơn là mình ăn chiều, mà mình nghiện là nhờ cái lực phát nghiện. Hay một điểm đó, quý thầy thấy nè, trong cuộc sống mà tu hành á, quý thầy nhớ một điểm nha, phá giới á, thì nó không nặng bằng cái phá kiến. Mà phá kiến rất là nặng. Phá kiến ở chỗ này nè, là vào cái thời Đức Phật còn tại thế á, trong kinh diễn tả lại á, thì trên đường đi khất thực, Phật và A Nan đi thì gặp ba thầy tỳ kheo khi đang uống rượu. Mà ba thầy tỳ kheo vừa thấy Phật á, thì một thầy tỳ kheo chạy lên, và một thầy tỳ kheo thì ngồi cúi cái mặt xuống. Còn ông thầy tỳ kheo thứ ba, ông nói: Bạch Thế Tôn, con có uống rượu, con có uống rượu hết á, đây nước lạnh chứ rượu đâu rượu. Thì Phật không có nói hết, Phật mới nói ngài A Nan á: Cái người mà bỏ chạy á, là trong vô lượng kiếp người này tàn, biết cái tâm tàn quý, cho nên tu hành đắc đạo được thành Phật. Còn cái người mà ngồi tại chỗ á, cúi mặt xuống, là người này cái tâm hổ thẹn cùng cực luôn, cho nên thành Phật sớm hơn cái người bỏ chạy. Còn cái ông thầy tỳ kheo mà đã uống rượu rồi mà còn dùng cái tâm mà biền biệt chỗ này, tức là dùng cái lý lẽ biền biệt chỗ này á, thì sa độ vô lượng kiếp, không bao giờ gặp được Phật, Pháp và Tăng. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là có những trường hợp, quý thầy thấy là có những trường hợp mà mình làm chiều, đồng ý mình mệt mình phải ăn, không ai cấm mà không ai bắt buộc. Nhưng mà trong lúc mình ăn, mình chỉ cần giỡn cười thôi nha. Chẳng hạn quý thầy giỡn cười như thế này nè: Ông thầy ông giảng vậy á, mà tôi ăn chứ đâu có gì đâu, quý thầy giỡn cười. Chính trong lúc đó quý thầy phá kiến cho những người khác. Mà trong cái phá kiến nó nặng hơn là cái người ăn, mà người đó biết hổ thẹn. Quý thầy nhớ điểm đó nha. Cho nên cái tinh thần mà mình học Pháp, mình phải biết là mình phạm giới mà nó nhẹ hơn là mình phá kiến. Phá giới nhẹ hơn cái phá kiến ở chỗ đó. Có nghĩa là mình làm cái người mà mới vào tu á, họ thối bồ đề tâm, họ không có được phát triển tâm bồ đề nữa, thì chính trong lúc đó mình đã phá kiến cho cái người bạn đồng tu của mình. Thì nó nặng hơn là trong lúc cái người đó ăn mà biết xấu hổ, biết tàm quý. Mình ăn để mình cảm thấy mình nuôi cái thân ghẻ lỡ này. Trong luật ăn phi thời cũng cho phép đó. Cái nghĩa là cái thời này chúng sanh yếu đuối quá, họ làm mệt mỏi quá, cho họ ăn. Nhưng mà cảm thấy như mình xấu hổ, mình ăn cái này mình xấu hổ. Còn cái thầy mà ăn mà vừa giỡn vừa cười nữa, là chính trong lúc đó mình không có gì, không có thương cảm nỗi khổ chúng sanh.